Từ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những phản ứng khác nhau về án tử hình dành cho một kẻ sát nhân tại Pakistan. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Công giáo Alexandria, Ai Cập bày tỏ sửng sốt vì những vụ đụng độ đẫm máu giữa các tín hữu Kitô Copt và các lực lượng an ninh hôm tối Chủ nhật vừa qua. Theo Đài Phát thanh Vatican, một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu Kitô Copt đã diễn ra tại trung tâm thủ đô. Tuy nhiên, cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Ai Cập đã làm cho 24 người bị thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Ít nhất có 40 người bị bắt giữ. Trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Naguib, Thượng Phụ Công giáo Alexandria đã tuyên bố rằng, Ngài lấy làm sửng sốt và đau buồn vì những biến cố bất ngờ này. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, nhưng không ngờ các lực lượng an ninh đã dùng vũ lực để tấn công vào đám đông. Đức Thượng Phụ tuyên bố, người ta không biết chính xác tại sao lại xảy ra điều đó và ai đã gây ra điều đó, bởi vì cho đến chiều Chủ nhật, mọi sự đều diễn ra một cách ôn hòa. Đây là một điều bí ẩn và không thấy có một phản ứng nào của giới chức hữu trách. Theo Đài Phát thanh Vatican, trước khi xảy ra cuộc đụng độ, các tín hữu Kitô Copt đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ trong tỉnh Aswan, miền Nam Ai Cập. Đài Phát thanh Vatican cho biết, hiện nay các tín hữu Kitô Copt đang phải đương đầu với làn sóng đang lên của những người Hồi giáo Salafi. Những người Hồi giáo cực đoan này đã tái xuất hiện trên chính trường để ủng hộ cuộc cách mạng. Các Kitô hữu phải sống trong lo âu. Mới đây, nhà thờ tại Sole gần khu phố Mokattam ở thủ đô đã bị phá hủy. Hai nhà thờ khác tại Imbala nằm giữa thủ đô Cairo cũng bị tấn công và thiêu hủy. Tại Kena, tỉnh trưởng vốn là một tín hữu Kitô Copt đã phải từ chức vì bị người Hồi giáo Salafi chống đối. Vì muốn trùng tu một ngôi thánh đường ở gần Aswan, các tín hữu Kitô đã bị đe dọa. Hai nhân viên bảo vệ một nhà thờ gần Fayyum đã bị sát hại. Bình luận về các biến cố vừa xảy ra, Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonios Naguib cho biết đây là điều xảy ra thường xuyên. Có nơi một nhà thờ đang được trùng tu, có nơi một nhà thờ đang được xây cất. Mặc dù đã có giấy phép hoặc do tỉnh trưởng hoặc do chính nguyên thủ quốc gia cấp, nhưng nhiều người không hiểu thủ tục này. Hôm thứ Hai mùng 10 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ai Cập ông Essam Charab đã cho triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nội các. Đại giáo sĩ Hồi giáo tại Al-Azhar, ông Ahmed Al-Tayeb, đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Về phần mình, Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Alexandria cũng đưa ra lời kêu gọi trên đài phát thanh Vatican như sau. Trong mọi cuộc biểu tình, chúng tôi kêu gọi các tín hữu hãy luôn luôn tuân thủ đường lối ôn hòa trong các thủ tục hoặc khi trình bày các đòi hỏi. Tôi tin chắc rằng các tín hữu của chúng tôi luôn tuân thủ điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền hãy có những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các tín hữu Kitô được có nơi thờ phượng, hầu tránh các cuộc đụng độ với những người Hồi giáo. Tin Roma. Tòa Thánh đề nghị nối lại những trao đổi văn hóa giữa Tòa Thánh và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Đài Phát thanh Vatican, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh, Đức cha Cesare Pacini, quản thủ Thư viện Vatican, đã kêu gọi tái lập các trao đổi văn hóa giữa Tòa Thánh và nước này. Đức cha Pacini đang thực hiện một chuyến viếng thăm tại thủ đô Istanbul. Nhân dịp này, ngài đã gặp gỡ với ông Mustafa Sarigun, thị trưởng Sicily. Ông Sarigun sẽ trình bày cuốn sách viết về việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa Thánh, do ông Rinaldo Marmara, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục nước này biên soạn. Trong chuyến đi, Đức cha Bassini cũng sẽ viếng thăm Đại học Başakşehir và gặp gỡ thị trưởng Istanbul, ông Kadir Topbaş. Tin Roma. Một hội nghị về truyền giáo mới sẽ được tổ chức tại Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Theo dự trù, thứ Bảy 15 tháng 10, tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị. Ngày hôm sau, Chủ nhật 16 tháng 10, Ngài chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Với chủ đề Những nhà truyền giáo mới vì công cuộc truyền giáo mới, và với phương châm được rút ra từ sách Công vụ Tông đồ, Lời Chúa phát triển và lan tràn, hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng tổ chức và diễn ra trong phòng họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau bài diễn văn khai mạc của Đức cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng, một số chuyên gia sẽ lần lượt trình bày về nhiều khía cạnh khác nhau của công cuộc tái rao giảng tin mừng. Tin Roma. Những sáng kiến kỷ niệm 19 năm ký kết thỏa ước hòa bình tại Mozambique. Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ký kết thỏa ước hòa bình tại Mozambique, Cộng đồng Thánh Egidio đang hoạt động tại nước này đã tổ chức nhiều sáng kiến khác nhau. Các sáng kiến gồm có các cuộc tuần hành và nhiều cuộc cử hành tại hàng trăm thành phố về chủ đề bất bạo động và tôn trọng sự sống. Cộng đồng Thánh Egidio nhấn mạnh rằng, mục đích của các sáng kiến này là để nói với giới trẻ trong các trường học và đại học, giúp họ hiểu biết lịch sử của tiến trình hòa bình, bởi vì họ là những người chưa từng biết đến cuộc chiến khủng khiếp đã xảy ra trong xứ sở. Hiện nay, Cộng đồng Thánh Egidio đang có mặt tại 120 thành phố của Mozambique. Theo cộng đồng này, trong một đất nước mà bạo động ngày càng gia tăng, cần phải làm cho giá trị của hòa bình luôn được sống động. Tham gia vào việc rao giảng tin mừng và các hoạt động nâng đỡ những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, các cộng đồng Thánh Egidio tại Mozambique cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục xây dựng hòa bình xuyên qua việc giáo dục trẻ em trong các trường học, cũng như củng cố tình thân hữu với các tù nhân và những người có tuổi. Những vấn đề mà cộng đồng Thánh Egidio đang đương đầu tại Mozambique là thanh toán ngoài tòa để đối phó với nạn phạm pháp, hắt hủi những người già cả, vốn thường bị xem như phù thủy, săn đuổi những người hành khất. Ngoài ra, theo cộng đồng Thánh Egidio, những người tị nạn đến Mozambique, nhất là từ Ethiopia và Sudan, cũng bị khinh thường. Được quảng bá trên truyền hình và truyền thanh, lời kêu gọi tham gia các cuộc biểu tình và tuần hành do cộng đồng Thánh Egidio đưa ra đã được các sinh viên nhiệt liệt hưởng ứng. Tin Jerusalem. Các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa lên án các hành vi xâm phạm đối với các nơi thờ phượng tại đây. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 10 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã lên án vụ xâm phạm thường xuyên đối với các nơi thờ phượng và các nghĩa trang. Quy tụ các đức giám mục của các cộng đồng công giáo khác nhau thuộc nghi lễ công giáo và Đông Phương và hiện đang có quyền tài phán tại Thánh Địa, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại đây cho biết các hành vi tội phạm không chỉ giới hạn tại một số nơi mà tràn lan từ Galilea đến Jaffa. Theo các vị bản quyền Kitô tại Thánh Địa, một số người cực đoan đứng đằng sau những hành vi tội ác này. Đây là một hiện tượng bạo động mới ngay bên trong quốc gia Israel, vốn là quốc gia phải bảo vệ an ninh và an toàn cho mọi người, nhất là tại những nơi thờ phượng. Các vị bản quyền Kitô cũng khẳng định rằng, các biến cố vừa qua không ăn nhập gì với tôn giáo và cũng không phục vụ quyền lợi của nhà nước, nhưng đe dọa sự sống chung hòa bình và an ninh giữa các công dân. Thông cáo kêu gọi mọi tổ chức, nhất là nhà nước, phải đảm nhận trách nhiệm của mình. Hội đồng các vị bản quyền Kitô tại Thánh Địa hy vọng rằng chính phủ Israel, ngoài việc lên án và viếng thăm để tỏ tình liên đới, cũng nên tiếp tục có những biện pháp nghiêm chỉnh để truy tố các thủ phạm và những người đứng đằng sau lưng họ. Cũng tin Jerusalem. Đức Giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem nói rằng, việc nhìn nhận quốc gia Palestine có một ý nghĩa tượng trưng cao độ. Đức cha William Somali, Giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã đưa ra nhận định trên đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho các tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhân dịp Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, đệ đơn xin cho Palestine được làm thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đức cha Jacinto Bulos Macuzo, Giám mục Nazareth và đại diện Tòa Thượng phụ, cũng đồng một quan điểm với Đức cha Somali. Đức Giám mục Nazareth nói rằng, giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như mọi vấn đề khác, kể cả vấn đề người tị nạn, sẽ được giải quyết nhanh chóng khi Palestine trở thành một quốc gia. Về phần mình, ông Sami N. Youssef, đại diện vùng của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, cũng tuyên bố rằng, chỉ có một quốc gia toàn diện sống bên cạnh Israel mới có thể bảo đảm an ninh trong vùng. Theo ông Youssef, việc Chủ tịch Abbas yêu cầu Liên Hiệp Quốc nhìn nhận quốc gia Palestine sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine. Bên kia khía cạnh chính trị, Đức cha Somali cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khía cạnh thiêng liêng, qua đó, theo ngài, các tín hữu Kitô có thể đóng một vai trò chủ yếu. Đức Giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem giải thích, chúng tôi có một trách nhiệm lớn và chúng tôi có thể đóng góp một cách cụ thể vào việc đẩy mạnh một cuộc đối thoại nhằm xây dựng cuộc sống chung hòa bình mà những điều kiện cần thiết phải có là bất bạo động, tôn trọng hỗ tương và phá vỡ mọi rào cản. Đức cha cho biết, tình hình hiện nay tương đối được ổn định nhờ làn sóng khách hành hương đến viếng thăm Thánh Địa. Nhờ hoạt động du lịch, các tín hữu Kitô có công ăn việc làm. Tin Jerusalem. Các đức giám mục Latin trong các vùng Ả Rập tham dự hội nghị thường niên. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem loan báo rằng, cuộc gặp gỡ thường niên của Hội đồng Giám mục Latin trong các vùng Ả Rập sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 11 đến 13 tháng 10. Cuộc gặp gỡ cho phép các tham dự viên trao đổi sâu rộng hơn về tình hình của các giáo phận và các cộng đồng Công giáo Latin đang sống trong các nước Ả Rập. Trong vùng này, các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Latin chỉ là một thiểu số nhỏ so với đa số Công giáo thuộc các nghi lễ Đông phương. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, trong cuộc gặp gỡ, mỗi vị giám mục sẽ chia sẻ các khó khăn và thách đố, cũng như các lễ lạc và sáng kiến trong các giáo xứ. Hội đồng các đức giám mục Công giáo Latin tại các nước Ả Rập đã được thành lập năm 1963. Hội đồng này quy tụ các đức giám mục thuộc nghi lễ Latin tại Cận Đông, Israel, Liban, Syria, Iraq, bán đảo Ả Rập, Kuwait, Ai Cập và Djibouti. Tin Indonesia. Một vị giám mục Indonesia nói rằng, Hồi giáo hóa không chỉ là một mối đe dọa cho các tín hữu Kitô tại nước này, mà còn tạo ra căng thẳng với đa số người Hồi giáo. Trong một cuộc viếng thăm Anh Quốc, Đức cha Hubertus Letting, giám mục Ruteng tại đảo Flores, là nơi có đông người Công giáo, cho biết, nhiều người Hồi giáo Indonesia chống lại việc Ả Rập hóa tôn giáo của họ. Trong một cuộc trao đổi với chi nhánh của Tổ chức các giáo hội đau khổ tại Anh Quốc, Đức cha Letting nói rằng, hiện tượng Hồi giáo hóa đang diễn ra rất nhanh tại đảo Flores và tại các đảo có đa số dân theo Kitô giáo. Theo Đức giám mục Ruteng, những người Hồi giáo cực đoan đang từ Java chuyển sang Flores. Nhưng những người Hồi giáo địa phương chống lại hiện tượng Hồi giáo hóa này. Đức cha cho biết, Hồi giáo hóa là chủ trương của những người Hồi giáo cực đoan từ Trung Đông. Đức cha Letting nhấn mạnh rằng, giáo hội Công giáo vẫn không ngừng cổ võ sự tôn trọng hỗ tương giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Theo vị giám mục này, những khác biệt giữa người Hồi giáo và không Hồi giáo tại Indonesia đều xuất phát từ những lý do kinh tế và những tranh giành giữa các sắc tộc, chứ không bắt nguồn từ Hồi giáo. Trong giáo phận Ruthen, số người Công giáo là 674.000 người, trong tổng số dân là 717.000 người. Tin Lahore, Pakistan. Nhiều người Hồi giáo tại Pakistan đón nhận sứ điệp của Kitô giáo trên đài phát thanh Veritas. Hôm mùng 9 tháng 10 vừa qua, trên 80 người từ khắp nơi trên toàn quốc đã tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 11 của các thính giả chương trình Urdu thuộc đài phát thanh Chân lý Á Châu, hay còn gọi là Veritas. Tham dự cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Trung tâm Thu âm Công giáo toàn quốc ở Lahore, còn có một vị tổng giám mục về hưu, một số linh mục Pakistan và cha Roberto Ebisa, tổng giám đốc của đài Veritas. Những người có mặt trong cuộc gặp gỡ đã ca ngợi các chương trình của đài. Được biết, đa số các thính giả của chương trình Urdu của đài Veritas đều là tín đồ Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những phản ứng khác nhau về án tử hình dành cho một kẻ sát nhân tại Pakistan do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Mumtaz Kakrid, người cận vệ đã sát hại tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Pakistan vào tháng Giêng vừa qua, đã được nhiều đảng phái và phong trào Hồi giáo tại nước này tung hô như một anh hùng của Hồi giáo. Trong khi đó, Đức Giám mục thủ đô Islamabad lại nêu lên câu hỏi, sát hại người mà mình được ủy thác để bảo vệ, liệu phản bội lòng tin như thế có phải là một hành vi đáng ca tụng không? Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 4 tháng Giêng vừa qua, tỉnh trưởng tỉnh Punjab Salman Taseer đã bị chính người cận vệ của mình là Mumtaz Kakrid bắn hạ vì ông đã công khai kêu gọi duyệt lại luật chống phạm thượng và kêu gọi ân xá cho người phụ nữ Kitô tên là Asia Bibi bị kết án tử hình vì tội gọi là bán bộ tiên tri Mahomet của Hồi giáo. Một vài tháng sau, ông Shahbaz Bhatti, một người Công giáo làm bộ trưởng bộ các nhóm thiểu số, cũng bị ám sát chỉ vì lên tiếng kêu gọi duyệt lại luật chống phạm thượng, vốn là nguyên cớ gây ra không biết bao nhiêu kỳ thị và bất công nhắm vào các tín đồ các tôn giáo ngoài Hồi giáo. Hôm ngày 1 tháng 10 vừa qua, Tòa án chống khủng bố tại Rawalpindi đã kết án tử hình kẻ sát hại tỉnh trưởng Punjab. Mumtaz Kakrid đã làm ơn kháng cáo lên tối cao pháp viện tại thủ đô Islamabad. Phản ứng trước bản án dành cho kẻ mà họ tung hô như một anh hùng của Hồi giáo. Hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua, các đảng phái chính trị và giáo sĩ Hồi giáo đã tổ chức một cuộc đình công nhằm phản đối bản án. Luật sư của Kakrid, ông Raja Sujahur Rehman nói rằng, tòa án chống khủng bố không có thẩm quyền chính đáng để xét xử Kakrid. Theo ông, trường hợp này chỉ có thể xử theo tòa án Hồi giáo liên bang. Theo luật sư này, trường hợp của thân chủ của ông không nằm trong hệ thống hình luật Pakistan, bởi vì người này đã sát hại một kẻ phạm thượng chiếu theo giáo huấn của Hồi giáo. Trong đơn kháng cáo, luật sư Raymond lập luận rằng, thân chủ của ông không phải là một kẻ khủng bố, bởi vì giết tỉnh trưởng Punjab không phải là một hành động khủng bố. Luật sư Raymond kết luận rằng, tòa chống khủng bố đã không biết đến luật tố tụng của Hồi giáo. Ông Raymond khẳng định, không hề có bầu khí lo sợ hay bất ổn trong dân chúng khi xảy ra vụ sát hại tỉnh trưởng Punjab. Do đó, không thể nói rằng đây là một hành động khủng bố. Trái lại, theo ông, dân chúng đã thở ra nhẹ nhõm sau khi kẻ phạm thượng đã bị giết chết. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, hàng trăm người đã tụ tập trước tòa án chống khủng bố tại Islamabad để hô to những khẩu hiệu có nội dung ủng hộ kẻ sát nhân và lên án vị thẩm phán. Các nhóm Hồi giáo, Deobandi và Wahhabi loan báo sẽ ủng hộ cuộc biểu tình do các đảng Hồi giáo tổ chức để chống lại án tử hình dành cho Khatib, người mà họ gọi là một anh hùng của Hồi giáo. Tổ chức Tehrik của Hồi giáo Sunni cũng đã hứa tặng một số tiền lớn cho gia đình tỉnh trưởng Punjab nếu họ sẵn sàng tha thứ cho kẻ sát nhân. Về phần mình, giáo trưởng Muhawwa Hassan, lãnh tụ của Liên hiệp Hồi giáo tại Pakistan, cho rằng bản án dành cho Khatib là một phán quyết có tính cách chính trị nhằm xoa dịu Tây phương. Ông này khẳng định rằng bất cứ phán quyết nào đi ngược lại ý thức hệ Hồi giáo đều là điều không thể chấp nhận được, bởi vì Pakistan là một quốc gia Hồi giáo. Hôm thứ Sáu vừa qua, ngoài việc buộc phải ngưng mọi sinh hoạt, các đảng phái Hồi giáo tại Pakistan còn loan báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tuần hành trên toàn quốc. Những người tổ chức nói rằng cuộc phản kháng sẽ tiếp tục cho đến khi nào Khatib được trả tự do và khi nào mọi yếu tố thế tục chống lại luật chống phạm thượng bị loại trừ. Ông Maulana Aziz, một trong những lãnh tụ Hồi giáo, tin tưởng rằng Khatib sẽ được phóng thích và sẽ không có hành động phạm thượng nào còn xảy ra tại Pakistan nữa. Ông nói, chúng tôi sẽ giết bất kỳ kẻ phạm thượng nào và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Hồi giáo sẽ chiến thắng. Trong một thông cáo báo chí, tổ chức nhân quyền có tên là Sáng hội Masi nói rằng, tình hình tại Pakistan ngày càng trở nên căng thẳng vì sự cuồng tín hàng ngày sẽ làm phát sinh nhiều bạo động và hỗn loạn hơn. Tổ chức này kêu gọi, nếu chúng ta bất đồng với ai đó, chúng ta không cần phải bạo động. Các cá nhân không thể thay thế cho chính quyền để xét xử bất kỳ ai, dù là Hồi giáo hay kẻ ngoại đạo. Mumtaz Khatib đã phạm tội ác và tệ hơn đã giết người vì những lý do ý thức hệ. Nạn nhân là tỉnh trưởng Punjab, là người vì thi hành nghĩa vụ công cộng đã gặp gỡ với một người phụ nữ bị kết án theo một luật kỳ thị. Chúng tôi chống lại án tử hình nói chung. Dân chúng nên thẳng thắn gạt bỏ án tử hình, nhất là khi nó được áp dụng tại Pakistan. Riêng đức cha Rubin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, đã đưa ra nhận định rằng Khatib đã phản bội lòng tin tưởng và đã sát hại người mà ông đã cam kết bảo vệ. Tôi ngạc nhiên khi một luật sư nói rằng bản án của tòa chống khủng bố là bất hợp pháp và vô căn cứ. Phải chăng giết người là một hành động chính đáng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về những phản ứng khác nhau về án tử hình dành cho một kẻ sát nhân tại Pakistan. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho giới trẻ nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đó là sự thật lớn lao của cuộc sống chúng ta và nó trao ban ý nghĩa cho mọi sự còn lại. Chúng ta không phải là hoa trái của sự tình cờ hay cái vô lý, nhưng trong nguồn gốc của sự hiện hữu của chúng ta có một chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, ở lại trong tình yêu của người có nghĩa là sống đâm rễ sâu trong đức tin. Bởi vì đức tin không phải là việc đơn sơ chấp nhận vài sự thật trừu tượng, nhưng nó là một tương quan thân tình với Chúa Kitô, là đấng rộng mở trái tim của chúng ta cho mầu nhiệm tình yêu này và sống như các con người nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Nếu các bạn đâm rễ sâu trong lòng tin, các bạn sẽ gặp được suối nguồn của niềm tin, cả khi có phải sống giữa các trái ý và khó khăn. Đức tin không đối nghịch với các lý tưởng cao đẹp nhất của các bạn, trái lại, nó nâng cao và hoàn thiện chúng. Chính ngày nay, trong đó nền văn hóa duy tương đối thống trị, khước từ kiếm tìm chân lý và khinh rẻ việc kiếm tìm chân lý, khát vọng cao cả nhất của tinh thần con người. Chúng ta phải can đảm và khiêm tốn đề nghị giá trị đại đồng của Chúa Kitô như là đấng cứu độ của tất cả mọi người và là suối nguồn hy vọng của cuộc sống. Người đã mang lấy các khổ đau của chúng ta, biết rõ mầu nhiệm khổ đau và cho thấy sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài trong tất cả những ai đau khổ. Các bạn thân mến, ước chi đừng có sự trái nghịch nào làm tê liệt các bạn. Đừng sợ hãi thế giới, cũng như tương lai và sự yếu hèn của các bạn. Chúa đã cho các bạn sống trong thời điểm này của lịch sử, để nhờ lòng tin của các bạn, người tiếp tục làm vang lên danh của người trên toàn trái đất. Trong buổi canh thức này, tôi mời gọi các bạn xin Thiên Chúa giúp các bạn khám phá ra ơn gọi của các bạn trong xã hội và trong giáo hội, và sống ơn gọi đó trong kiên trì, tươi vui và trung thành. Nhiều người được Chúa gọi sống bậc hôn nhân, trong đó một người nam và một người nữ làm thành một thịt xác và thực hiện chính mình trong một cuộc sống hiệp thông sâu xa. Nó sáng lạng nhưng đòi hỏi. Nó là một chương trình của tình yêu được canh tân và đào sâu mỗi ngày, bằng cách chia vui, sẻ muộn với nhau, hoàn toàn dâng hiến cho nhau. Vì thế, hiểu biết vẻ đẹp và sự tốt lành của hôn nhân có nghĩa là ý thức rằng chỉ một bối cảnh trung thành, bất khả phân ly, cũng như rộng mở cho sự sống mới là bối cảnh thích hợp với sự cao cả và phẩm giá của tình yêu gia đình. Trái lại, Chúa Kitô mời gọi các người khác theo người gần hơn trong chức linh mục và trong đời sống thánh hiến. Đẹp biết bao khi biết rằng Chúa Giêsu tìm bạn, nhìn bạn và nói với bạn rằng, hãy theo Thầy với tiếng nói không thể lẫn lộn được của người. Các bạn trẻ thân mến, để khám phá ra và trung thành bước theo hình thức sống mà Chúa mời gọi từng người trong chúng ta, cần phải ở lại trong tình yêu của người như bạn hữu. Nhưng làm sao có thể giữ được tình bạn nếu không phải qua sự tiếp xúc thường xuyên, đối thoại, ở với và chia sẻ các hy vọng và lo âu? Thánh nữ Teresa của Chúa Giêsu nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với người bạn, thường khi đó là một mình tiếp xúc với người chúng ta biết là họ yêu thương chúng ta. Vì thế, giờ đây, tôi mời gọi các bạn thờ lạy Chúa Kitô ngự thật trong bí tích thánh thể. Hãy đối thoại với người, đặt để trước mặt người các câu hỏi của các bạn và hãy lắng nghe Ngài. Các bạn thân mến, tôi cầu nguyện cho các bạn với tất cả tâm hồn. Xin các bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi được lôi cuốn bởi vẻ đẹp vì tình yêu của Ngài Trong đêm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn sống trung thành như các môn đệ của Ngài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hướng đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho giới trẻ. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại! Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Hãy canh tân sự tin tưởng nơi Chúa bằng cách hoàn toàn phó thác cho bàn tay quan phòng của Người. Cả trên các con đường khó khăn của thời đại ngày nay, luôn bước theo các đường lối của Chúa như đoàn chiên ngoan ngoãn và vâng lời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu như trên trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư tuần vừa qua, ngày mùng 5 tháng 10. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về việc cầu nguyện và giải thích Thánh vịnh 23 là Thánh vịnh rất quen thuộc và được các tín hữu ưa thích. Đức Thánh Cha nói, Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Lời cầu nguyện đẹp này bắt đầu như trên bằng cách gợi lại môi trường chăn nuôi và kinh nghiệm hiểu biết giữa mục tử và các con chiên. Hình ảnh này nhắc nhớ tới bầu khí tin tưởng, thân tình, dịu hiền. Người mục tử biết từng con chiên một, gọi tên chúng và chúng theo anh, vì biết anh nên tin tưởng nơi anh. Anh lo lắng cho chúng và giữ gìn chúng như kho báu của mình, sẵn sàng bảo vệ chúng và bảo đảm hạnh phúc của chúng. Tín hữu cầu nguyện gọi Thiên Chúa là mục tử và để cho Người hướng dẫn tới đồng cỏ xanh tươi. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Chúng ta đừng quên rằng, quang cảnh được tác giả Thánh Vịnh nhắc tới là bối cảnh của một vùng đất, phần lớn là sa mạc, có ánh nắng mặt trời nung nấu, nơi các người bán du mục sinh sống với các đoàn vật của họ. Nhưng mục tử biết tìm ra nơi có cỏ và có nước mát, cần thiết cho sự sống, biết đem đoàn vật tới ốc đảo, trong đó linh hồn được giải khát và có thể lấy lại sức và năng lực mới để tiếp tục lên đường. Nếu Chúa là mục tử, thì cả trong sa mạc, nơi diễn ra sự vắng mặt và cái chết, xác tín sự hiện diện của sự sống cũng không suy giảm, đến độ tác giả Thánh Vịnh có thể nói, tôi không thiếu thốn gì. Thật thế, mục tử lưu tâm đến thiện ích của đoàn vật và thích ứng với nhịp đi và các nhu cầu của đoàn chiên, bước đi với chúng và sống với chúng, chứ không chú ý tới các nhu cầu của chính mình. Ưu tiên của anh là an ninh của đoàn chiên. Anh chị em thân mến, cả chúng ta cũng thế, giống như tác giả Thánh Vịnh, nếu chúng ta bước theo mục tử nhân lành, thì cho dù các lộ trình cuộc sống chúng ta có quanh co hay dài mấy đi nữa, thường khi cả trong vùng sa mạc tinh thần, không có nước và có mặt trời của chủ thuyết duy lý nắng cháy, thì dưới sự hướng dẫn của Chúa Kitô mục tử nhân lành, chúng ta cũng chắc chắn bước đi trên các con đường đúng đắn. Và Chúa hướng dẫn chúng ta, luôn luôn ở gần chúng ta, và chúng ta sẽ không thiếu thốn gì cả. Chính vì thế, tác giả Thánh Vịnh có thể tuyên bố với sự an lành và xác tín mà không sợ hãi rằng, lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Ai bước đi cùng Chúa, thì cả trong các thung lũng tối tăm của đau khổ, của bất ổn, của các vấn đề con người, cũng vẫn cảm thấy chắc chắn. Đây cũng là xác tín của chúng ta. Bóng tối của đêm đen làm sợ hãi, với các bóng tối nhiều như vậy, khó mà phân biệt được các hiểm nguy, sự thinh lặng của nó tràn đầy các tiếng động không thể hiểu được. Nếu đoàn chiên di chuyển sau khi mặt trời lặn, khi không còn trông thấy rõ nữa, thì các con chiên lo lắng vì có nguy cơ vấp ngã hay lìa xa hoặc lạc đàn, và cũng có nỗi sợ hãi gặp các kẻ tấn công nấp ẩn trong bóng tối. Khi nói về thung lũng tối, tác giả Thánh Vịnh dùng một kiểu nói Do Thái gợi lên bóng tối của cái chết. Vì thế, thung lũng phải đi qua là một nơi đầy lo âu và đe dọa khủng khiếp, đầy nguy hiểm chết chóc. Thế nhưng, tín hữu cầu nguyện tiến bước vững vàng, không sợ hãi, vì có Chúa ở cùng ông. Câu Chúa ở cùng con là một công bố tràn đầy tin tưởng không lay chuyển và cô đọng một kinh nghiệm đức tin triệt để. Sự gần gũi của Chúa biến đổi thực tại, thung lũng tối tăm mất đi mọi tính cách nguy hiểm và đe dọa của nó. Phần 2 của Thánh Vịnh mở ra một quan cảnh mới. Tuy vẫn còn trong sa mạc, nhưng giờ đây chúng ta được đem vào dưới lều của sự tiếp đón. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Giờ đây Chúa được giới thiệu như đấng tiếp đón tín hữu cầu nguyện với các dấu chỉ của lòng hiếu khách quảng đại và tràn đầy chú ý. Chúa dọn bàn. Đây là một từ Do Thái ám chỉ việc trải một tấm da trên đất để dọn đồ ăn thức uống trên đó để dùng bữa chung với nhau. Đây là một cử chỉ chia sẻ, không phải chỉ chia sẻ thực phẩm mà chia sẻ cả cuộc sống nữa, trong một hiến lễ của sự hiệp thông và tình bạn tạo ra các mối dây liên đới. Thế rồi có món quà là dầu thơm sức trên đầu nữa, trao ban êm dịu, chữa cái nóng chói chang của mặt trời sa mạc, trao ban mát mẻ và êm dịu cho làn da và làm phấn chấn tinh thần với hương thơm tỏa lan của nó. Sau cùng là chén đầy rượu ngon, chia sẻ với lòng quảng đại đầy tràn. Thực phẩm, dầu ô liu và rượu là các món quà trao ban sự sống và niềm vui. Chúng vượt quá sự cần thiết và diễn tả sự nhưng không và phong phú tràn đầy của tình yêu. Và người ta thấy khách đi đường ở trong lều, trong khi các kẻ thù của ông phải đứng ngoài nhìn vào mà không thể can thiệp, bởi vì người mà họ coi là mồi ngon của họ đang an ninh ở trong lều tiếp khách, đã trở thành khách thánh thiêng và không thể đụng tới được. Khi Thiên Chúa mở cửa lều của Ngài ra để tiếp đón chúng ta, thì không có gì có thể làm hại chúng ta. Và khi người khách ra đi, sự che chở của Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với ông trên con đường cuộc sống. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Lộ trình của người khách có một ý nghĩa mới và trở thành cuộc hành hương lên đền thờ Chúa là nơi thánh, trong đó người cầu nguyện muốn ở luôn mãi và cũng muốn trở lại. Động từ Do Thái dùng ở đây có nghĩa là trở lại, nhưng với một thay đổi phụ âm nhỏ có thể hiểu là ở. Đây là bản dịch của đa số sách thánh kinh hiện nay. Có thể giữ lại cả hai nghĩa, trở lại đền thờ và ở trong đó là ước muốn của mọi tín hữu Do Thái, ở gần Thiên Chúa trong sự tốt lành của Ngài. Khát vọng và mong ước của mọi tín hữu là có thể thực sự ở nơi có Thiên Chúa, gần Thiên Chúa. Việc bước theo mục tử đưa tới nhà của người là đích điểm ở của mọi lộ trình, là ốc đảo ước mong trong sa mạc, là lều trú ẩn trong lúc chạy trốn địch thù, là chốn an bình, nơi sống kinh nghiệm lòng lành và tình yêu thương tín trung của Thiên Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời. Các hình ảnh phong phú sâu sắc của Thánh Vịnh diễn tả kinh nghiệm tôn giáo của dân Do Thái dọc dài lịch sử của họ. Hình ảnh mục tử gợi lại thời xuất hành, con đường lữ hành trong sa mạc như đoàn chiên được Thiên Chúa hướng dẫn. Rồi sau thời lưu đày bên Babylon, như trong một cuộc xuất hành mới, Israel được đưa về quê cha đất tổ. Họ như đoàn chiên tản lạc được Thiên Chúa tìm thấy và dẫn tới các đồng cỏ xanh tươi và nơi yên nghỉ. Nhưng chính nơi Chúa Giêsu, tất cả sức mạnh gợi ý của Thánh Vịnh mới đạt được ý nghĩa toàn vẹn của nó. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc, biết các chiên của mình và ban sức sống người cho chúng. Người là đường dẫn đưa tới sự sống, là ánh sáng chiếu soi thung lũng tối tăm và chiến thắng mọi sợ hãi. Người là mục tử, là vua trong sự hiền diệu và tha thứ, ngự trên ngai gỗ vinh quang của thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần qua. Đức Thánh Cha đã giải thích Thánh Vịnh thứ 23 và kêu gọi sống phó thác cho Chúa, vị mục tử nhân lành của mọi người. Chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chim trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều. Nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Trong bài trước, chúng ta đã đưa ra nguyên tắc đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về thái độ siêu nhiên trước những ngôn từ tiêu cực. Nghe những lời xấu hay là đối tượng của những lời thị phi nói hành là chuyện thế gian thường tình. Có khác chăng là khác ở mức độ mà thôi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu tỉnh thức và có thái độ đúng, tất cả những gì xảy ra đều có thể đem ích lợi đến cho tâm hồn và giúp tiến sâu vào đời sống tâm linh. Trở về với gương sống của Đức Hồng Y Bernardin, khi được nghe phản hồi lại về những sự việc đang xảy ra, Ngài đã bộc bạch như sau. Tôi đã lặng lẽ ngồi xuống một lúc và tự hỏi chính mình một câu hỏi đơn giản. Chúa muốn chuẩn bị gì cho tôi đây? Đối diện với nỗi đau tinh thần ấy, Ngài lại dựa vào lời Chúa như tấm phao cứu mạng. Ngài viết như sau, hơn bao giờ hết, tôi cảm nghiệm sự quấy phá của thần dữ. Từ thẳm sâu tâm hồn, tôi nghe được những lời của Chúa làm dịu xuống cơn giông bão chung quanh và ở ngay trong tôi. Sự thật sẽ giải phóng các con. Khi được các phóng viên bám sát, săn tin, hỏi han, Đức Hồng Y đã phản ứng như sau. Tôi tuyên bố, Sự thật là điểm tựa duy nhất tôi có. Tôi trở về nhà qua những con đường vẫn thân thương, nhưng lại có vẻ như đã đổi thay. Nó cũng giống như chính bản thân tôi vậy, sau những biến cố đã trải qua trong ngày hôm nay. Sự thật làm cho bạn tự do. Tôi tin như thế, và tôi cũng tin vào Chúa. Phải, đức tin đã cứu biết bao nhiêu người. Những lần làm phép lạ, Chúa Giêsu luôn nêu lên lòng tin của những người vừa nhận ân huệ như là một điều kiện. Đức tin động viên tôi rằng, sự thật là tất cả những gì tôi có và tôi cần. Đó là cây trượng của tôi, giúp tôi qua thung lũng tối đen. Với đức tin, chúng ta tập có cái nhìn như Thánh Phaolô chỉ dạy. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Quả thật, tôi không thấy lương tâm ái nái điều gì. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Còn phản ứng nào hay hơn là chúng ta để cho Chúa xét xử. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12, câu 35 và 36. Đó là thái độ lành mạnh nhất trước sự dữ của ngôn từ. Chính Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất. Ngài cũng làm thinh trước những lời tố cáo của dân và hạch hỏi của quan. Chúa vác thánh giá và đã chết nhục nhã chung với hàng trộm cướp. Hãy nhìn lên Ngài những lúc chúng ta cảm thấy nặng nề khó vượt qua. Nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta. Ước mong và cố gắng để suốt đời chúng ta luôn cảm nhận được rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hà. Vì hy vọng của tôi do người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Trích Thánh Vịnh 62, câu 67. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể tập luyện để môi miệng trở nên những khí cụ lành thánh, xây dựng và thăng tiến cho bản thân và kẻ khác. Sự thánh thiện qua lời nói là việc trong khả năng của bạn. Nhờ cân nhắc lời nói và kiềm chế miệng lưỡi mình, bạn có thể sẽ tránh được 97% các dịp tội và lỗi lầm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin nhìn xuống cuộc đời con hiu quạnh giữa chợ đời, với những thương đau, với những oan khiên, xa tình yêu Chúa. Xin nhìn xuống cuộc đời con, Chúa ơi, xin ban muôn ơn phước lành, ban cho gia đình cuộc sống an bình. Chắp tay con nguyện xin, chắp tay con cầu kinh, chắp tay con nguyện cầu, cầu xin Thiên Chúa. Chúa ơi xin dù thương
người đàn bà lớn tuổi mù mắt, ký giao kèo với anh thợ sơn, để sơn mọi nơi trong ngoài nhà của bà bằng một màu duy nhất là màu trắng. Nhưng đến lúc phải sơn bên trong căn phòng của bà, thì lại hết nước sơn trắng. Anh thợ sơn nghĩ thầm, người đàn bà mù này sẽ không thể nào kiểm soát được màu nước sơn, nên anh không mua thêm màu trắng, mà lại dùng màu xanh đang còn dư để sơn bên trong căn phòng của bà. Khi người thợ sơn trình cho biết là công việc đã xong, người đàn bà mù hỏi, anh có bảo đảm là đã sơn mọi nơi màu trắng như đã đồng ý hay không? Anh thợ sơn trả lời, đúng vậy, mọi nơi trong ngoài đều toàn là màu trắng. Người đàn bà mù lại hỏi thêm một lần nữa, anh có thật sự sơn mọi nơi màu trắng tôi thích hay không? Anh thợ sơn vẫn một mực quả quyết là đã sơn tất cả mọi nơi bằng màu trắng. Nhưng người đàn bà trả lời là bà không tin anh đã làm đúng như yêu cầu. Anh thợ sơn hỏi vặn lại, bà bị mù không còn thấy gì nữa, thì làm sao mà biết được tôi có tuân giữ lời cam kết hay không? Người đàn bà mù trả lời, này anh, tôi không còn nhìn thấy, nhưng tôi có thể nghe, và khi nghe giọng anh trả lời cho những lần tôi hỏi, tôi có thể quả quyết chắc chắn là anh đã không làm đúng theo lời yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, giọng nói có thể bộc lộ nội tâm con người. Phúc âm có câu, lòng đầy thì miệng mới nói ra. Anh thợ sơn đã cố ý gạt người đàn bà mù về màu sắc trắng hay xanh, nên khi trả lời, giọng của anh không có mùi xác tín và thành thật. Tâm hồn gian manh thường được biểu lộ trong cung cách và giọng nói. Hơn nữa, cuối cùng hay sớm muộn gì, thì Thiên Chúa là đứng kiểm điểm hành động mỗi người chúng ta, chứ không phải người anh chị em bên cạnh. Con người có thể sai lầm, dễ bị lường gạt, nhưng Thiên Chúa thì không. Thiên Chúa mà người Kitô chúng ta tôn thờ là đấng toàn năng, vô cùng trỗi vượt hơn người đàn bà mù trong câu chuyện vui kể trên. Ngài thấu suốt mọi sự, làm sao con người chúng ta có thể mánh môn dối trá đối với Ngài được? Ngài đã khuyên các môn đệ của Ngài, có thì nói có, không thì nói không, những gì bịa đặt thêm ra là do ma quỷ mà ra. Chúng ta cần luyện cho mình có một tâm hồn thành thật, một lương tâm ngay chính trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc. Ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Người môn đệ của Chúa không nên hành động chỉ vì được khen thưởng hay vì những lợi lộc ích kỷ nào khác, và lại càng không thể để lường gạt anh chị em mình. Chúng ta không cần nhìn đến nếp sống của kẻ khác mà phê phán sự mánh mung gian dối của họ. Hãy nhìn vào chính cuộc sống của mình. Cha mẹ cần nêu gương cho con cái ngay từ lúc chúng còn thơ trẻ. Con cái học nếp sống ngay chính, ngay từ trong gia đình, nhờ qua những mẫu gương của cha mẹ, anh chị em. Trước khi nghĩ đến việc làm tốt cho xã hội, chúng ta hãy nghĩ đến việc làm tốt cho chính đời sống chúng ta, trong chính gia đình của mình. Lạy Chúa, xin thương ban ơn thanh luyện và giúp con có tâm hồn tinh trong như dòng suối, thành thật ngay thẳng trong mọi sự, để làm chứng cho anh chị em xung quanh nhìn thấy thật sự con là môn đệ đích thực của Chúa, và nhờ đó mà họ khám phá và tin phục Chúa. Amen.
Từng ngày con lao nhọc, chịu vai gầy với những lo âu, với những chông gai, xin Ngài thương giúp. Xin nhìn xuống cuộc đời con, Chúa ơi xin ban yên vui thái bình yêu thương chân tình ở Chúa trọn đời. Chắp tay con nguyện xin, chắp tay con cầu kinh, chắp tay con nguyện cầu, cầu xin Thiên Chúa. Chúa ơi xin dù thương, Chúa ơi xin dù thương, Chúa ban ơn bình an, sức ân thiên đầy tràn. Chắp tay con nguyện xin, chắp tay con cầu kinh, chắp tay con nguyện cầu, cầu xin Thiên Chúa. Chúa ơi xin dù thương, Chúa ơi xin dù thương, Chúa ban ơn bình an, sức ân thiên đầy tràn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.